Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hưng Yên giải quyết khiếu nại tố cáo không để hình thành điểm nóng. Phát huy vai trò hiệu quả của sách pháp luật. Loạt mỏ đá chưa hoàn thiện hồ sơ đã khai thác ở dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở tỉnh Hưng Yên đã được quan tâm thực hiện. Đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Đầu tháng 9 năm 2019, ông Đoàn Văn Tre ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban Nhân dân phường An Tảo. Vì nhiều lý do, ông Tre đã hai lần rút hồ sơ. Thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Tre có quá trình biến động phức tạp. Diện tích đất đề nghị cấp giấy chứng nhận tăng nhiều so với diện tích ghi trên sổ đăng ký ruộng đất, dẫn đến việc cơ quan chức năng mất khá nhiều thời gian xác minh nên thời gian cấp giấy bị chậm trễ. Ông Tre đã có đơn kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét vụ việc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tập trung giải quyết vụ việc. Đến nay, thửa đất 656m2 tại đội 5, phường An Tảo của gia đình ông Đoàn Văn Tre đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay, ông Đoàn Văn Tre phấn khởi cho biết, trong thời gian làm sổ đỏ, không có bất cứ cá nhân nào đòi hỏi hạch sách gây phiền toái cho gia đình ông.
Cái sau khi tôi nhận được sổ đỏ, tôi phát khóc lên ấy, mừng phát khóc lên, không nói lên lời nữa, sướng quá. Thế thì tôi có nghĩ là các bác đã tận tình giúp đỡ rồi, thế cho nên tôi nghĩ là cũng phải có lời cảm ơn. Thế thì tôi có viết lá thư để cảm ơn các bác bí thư tỉnh ủy, mấy lại chủ tịch thành phố, mấy lại các bác trong nội chính.
Là trung tâm chính trị kinh tế của tỉnh Hưng Yên, thành phố Hưng Yên đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025. Những năm qua, trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai nhiều dự án lớn có liên quan đến thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Do vậy, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tại địa phương này có chiều hướng gia tăng. Ông Doãn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên cho biết, từ năm 2022 đến nay, các cơ quan chức năng thành phố đã tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư của công dân. Nội dung đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân chủ yếu phát sinh ở lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng.
Công tác giải quyết đơn thư, nhất là đơn khiếu nại tố cáo, thì Ủy ban thành phố thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn địa phương trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đối với những tồn tại hạn chế. Ngoài ra thì Chủ tịch Ủy ban thành phố thường xuyên tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải quyết đơn thư để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền của thành phố cũng như là các phường xã theo quy định. Thì đến nay thành phố không có đơn thư tồn đọng phức tạp và không để xảy ra tình trạng điểm nóng về đơn thư.
Không chỉ ở thành phố Hưng Yên, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tại tỉnh Hưng Yên đã được cấp ủy chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, trong đó bố trí địa điểm và điều kiện thuận lợi để tiếp công dân. Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Ông Đào Văn Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết, 3 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tiếp gần 550 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. So với cùng kỳ năm 2023, số lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị tăng hơn 5%.
Thời gian tới thì tình hình khiếu nại tố cáo ở Hưng Yên dự báo sẽ có những tiềm ẩn phức tạp. Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh các giải pháp cụ thể, lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của dân, công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở tỉnh cũng như địa phương trong giải quyết khiếu nại tố cáo để đảm bảo khiếu nại tố cáo được giải quyết ngay từ cơ sở.
Quan tâm đến công tác tiếp dân, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo, nên trong những tháng đầu năm nay, dù tình hình công dân đến các phiên tiếp công dân của các cấp các ngành ở tỉnh Hưng Yên tăng, nhưng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết đã giảm, hầu hết các vụ việc phát sinh được tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời. Kết quả này đã góp phần từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng phức tạp tại địa phương, giảm thiểu việc công dân khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh và trung ương.
Thưa quý vị và các bạn, sách pháp luật là công cụ quan trọng, là phương tiện để thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, đưa tri thức pháp lý đến người dân. Thực tiễn cho thấy, phổ biến giáo dục pháp luật qua sách pháp luật có thể đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhiều đối tượng với nhiều trình độ nhận thức khác nhau. Nhận thức được điều này, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân.
Được thành lập từ năm 2019 ở tỉnh Hậu Giang, mô hình quán cà phê pháp luật là một ý tưởng mới gần gũi với bà con nông dân, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm hiểu pháp luật. Đây cũng là nơi để người dân có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức đời sống và pháp luật. Tại Hậu Giang hiện có 58 mô hình quán cà phê pháp luật ở tất cả 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Mỗi mô hình gồm từ 7 đến 10 thành viên. Hình thức hoạt động là đặt một tủ sách pháp luật tại quán cà phê có đông người qua lại để khách đến có thể đọc miễn phí. Bên cạnh đó, mỗi quý, ban chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt một lần. Qua đó, các thành viên sẽ tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè và khách đến quán tìm đọc các loại sách, báo để nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật. Ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết, tại quán cà phê pháp luật, các thành viên còn tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến bà con, nhân dân.
Hiện nay thì Hậu Giang có là 710 tủ sách pháp luật và 40 kệ sách pháp luật ở các ấp khu vực. Thiết nghĩ thì trong thời gian tới, các ngành chức năng có thể nghiên cứu và nhân rộng mô hình quán cà phê pháp luật bằng việc triển khai các tủ sách pháp luật ở quán cà phê pháp luật, thay vì hiện tại chúng ta ở các nhà văn hóa ấp khu vực thư viện.
Nhận thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua kênh xây dựng tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật ở đồn biên phòng là một trong những việc làm tích cực và cần thiết phục vụ công tác biên phòng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, 100% các đơn vị cơ sở, đồn, đại đội, hải đội, tiểu đoàn và thư viện cơ quan, bộ chỉ huy biên phòng các tỉnh, thành phố đều có tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật. Tủ sách pháp luật các đồn và thư viện biên phòng các tỉnh, thành phố luôn đảm bảo có từ 150 đến 200 đầu sách các loại. Theo Thượng tá Lương Khắc Của, Phó trưởng phòng tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, tủ sách pháp luật của Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là tủ sách pháp luật tại các đồn biên phòng đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ chiến sĩ biên phòng và nhân dân khu vực biên giới.
1.084 xã phường biên giới của chúng tôi quản lý đều được chúng tôi cấp tủ sách pháp luật. Sách pháp luật của chúng tôi chuyển xuống đến các xã. Cái tủ sách pháp luật này thì chúng tôi cử người quản lý theo dõi, ghi sổ và cập nhật các sách pháp luật mới. Ngoài cái tủ sách pháp luật ra thì chúng tôi có ngăn sách pháp luật để cho anh em cán bộ đi xuống các thôn mang theo và để ở các cái nhà văn hóa thôn của các cái xã biên giới đấy, thì cái đấy cũng rất là hiệu quả.
Khảo sát gần đây cho thấy trung bình mỗi người Việt Nam đọc 4 cuốn sách một năm, thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Nguyên nhân được chỉ ra bởi giá trị, tầm quan trọng của sách chưa được nhận thức đầy đủ, chất lượng nội dung cuốn sách chưa thu hút được nhu cầu của độc giả hoặc việc tiếp cận sách chưa được thuận lợi. Điều này cũng không ngoại lệ đối với văn hóa đọc sách pháp luật. Để phát huy vị trí, vai trò của sách pháp luật, bà Vũ Thị Nga, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương kiến nghị.
Với các nhà xuất bản sách cần có cái sự phối hợp chặt chẽ đối với những cái tác giả biên soạn, gắn kết với cơ sở, với cái đối tượng mà thụ hưởng đấy, thì chúng ta mới có thể phát hành những cái loại sách đảm bảo cái hiệu quả cũng như là thu hút. Đối với thôn, khu dân cư, với nhiều người dân ấy, càng dễ đọc, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề thì người ta lại dễ đọc. Còn những cái quyển sách mang tính lý luận, triết lý, dài dòng ấy và dày ấy thì người ta lại không có nhu cầu.
Để phát triển văn hóa đọc sách nói chung, đọc sách pháp luật nói riêng trong xã hội, cần thiết phải xây dựng hình thành văn hóa đọc sách pháp luật trong từng cá nhân, công dân. Do vậy, cần tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của sách pháp luật trong việc nâng cao tri thức pháp lý, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc xuất bản các loại sách pháp luật điện tử, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Đắk Lắk, hàng loạt mỏ đá được quy hoạch khai thác phục vụ xây dựng dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. Nhưng các nhà thầu đã tiến hành san ủi, bóc tách, phong hóa, vận chuyển đất và khai thác đá. Ngành chức năng đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải tạm ngưng việc này, hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định trước khi bước vào khai thác. Phản ánh của Tuấn Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Tại thôn 10 xã Cư Giang, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, vị trí được cấp phép khai thác mỏ đá cho công ty cổ phần xây dựng Tân Nam thi công dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Nhiều nhân công tích cực điều khiển máy múc loại lớn, xe ben hạng nặng tổ chức san ủi, bóc tách phong hóa vận chuyển đất đi nơi khác để khai thác đá. Theo ông Đỗ Xuân Thụ, cán bộ địa chính xã Cư Giang, do vị trí được cấp phép cách xa trung tâm xã đến gần 20 km, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Ngay khi phát hiện công ty cổ phần xây dựng Tân Nam chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định, Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu doanh nghiệp này phải tạm ngừng việc san ủi, bóc tách phong hóa và thực hiện đầy đủ các thủ tục của pháp luật trước khi khai thác. Còn tại thôn 6B xã Ea Pan, huyện Ea Ka, cũng được quy hoạch hai mỏ đá phục vụ xây dựng dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cho hai doanh nghiệp là công ty cổ phần 484 chi nhánh vật liệu xây dựng Đắk Lắk và công ty cổ phần tập đoàn Sơn Hải. Dù chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết, nhưng nhiều ngày qua, hai nhà thầu thi công này cũng đã tiến hành các bước khai thác đá. Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải tạm ngừng ngay việc khai thác đá và phải hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật mới tiến hành khai thác. Ông Nguyễn Ngọc Duẩn, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện EAK thông tin, tại địa phương có 3 vị trí được cấp phép khai thác đá phục vụ xây dựng dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, tổng diện tích gần 20 hectare, trong đó công ty cổ phần xây dựng Tân Nam khoảng 7,4 hectare tại xã Cư Giang, công ty cổ phần 484 chi nhánh vật liệu xây dựng Đắk Lắk là 6,7 hectare và công ty cổ phần tập đoàn Sơn Hải là 4,4 hectare tại thôn 6B xã Ea Pan. Ông Duẩn cho biết, trước việc các nhà thầu thi công cao tốc chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết mà vẫn tiến hành các bước khai thác đá, phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu các doanh nghiệp tạm ngưng việc khai thác, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật. Ông Duẩn nói,
phòng tài nguyên môi trường cùng với lãnh đạo huyện đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục về khai thác khoáng sản đảm bảo đúng đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với diện tích đất mà có nguồn gốc từ công ty lâm nghiệp mà được ban tỉnh thu hồi, cơ quan tài nguyên môi trường hướng dẫn cho các đơn vị vấn thực hiện các thủ tục do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, sở ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để sớm giải quyết các thủ tục về thuê đất cho các đơn vị tham gia các gói thầu phục vụ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Trước những vướng mắc của các nhà thầu thi công dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gặp phải, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã mời đại diện lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp gặp mặt tìm cách tháo gỡ. Tại buổi làm việc, Sở đã hướng dẫn, yêu cầu các chủ doanh nghiệp hoàn thiện các hạng mục hồ sơ còn thiếu để trình các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.